Chúng ta sống tha thứ cho nhau để tâm hồn được nhẹ bớt buồn phiền và tiến tới trên đường về niềm hy vọng và an ủi. Ông Thomas Lenny, văn sĩ người Hoa Kỳ, đã kể lại mẫu gương tha thứ của một người cha đã ảnh hưởng trên suốt cuộc đời của ông như sau. Tôi đã học bài học tha thứ đầu tiên từ cha tôi. Lúc còn nhỏ, sinh sống tại một thành phố nhỏ, tôi đã thường được nghe cha tôi kể lại những tủ nhục khi đến xin làm công cho một ông chủ tiệm bánh ngọt giàu có nhất trong vùng. Chính ông chủ đích thân chọn người làm công và chỉ cho làm trong một ngày. Ngày hôm sau muốn làm phải ghi danh xin làm lại. Câu hỏi quyết định là: anh theo đạo nào, Công giáo hay Tin Lành? Chỉ những ai trả lời theo đạo Tin Lành thì được ưu tiên nhận trước mà thôi. Còn những ai xưng mình là Công giáo thì thường phải đợi đến phút cuối cùng. Nếu ông chủ tiệm bánh chưa có đề số nhân công thì mới được nhận vào làm việc trong ngày đó mà thôi. Nhiều ngày, cha tôi phải xấu hổ nói dối là mình theo đạo Tin Lành để được ông nhận làm công trong ngày đó, vì gia đình tôi cần số tiền sống ngày hôm đó. Nhưng rồi, vào thời kỳ kinh tế khủng hoảng, ông chủ tiệm bánh ngọt bị sạt nghiệp, cần cha tôi thì may mắn được trở thành người lãnh đạo trong vùng. Một buổi sáng nọ, người con của ông chủ tiệm bánh ngọt bị sạt nghiệp kia đến gõ cửa xin cha tôi tìm việc làm vì đã thất nghiệp từ lâu. Gia đình anh trở nên túng thiếu. Cha tôi niềm nở tiếp đón và chỉ một tuần sau là tìm được cho người con ông chủ tiệm bánh ngọt đó một chỗ làm khá tốt trong xưởng đóng tàu. Tôi rất bỡ ngỡ hỏi cha tôi: đây là việc trả thù cho những tủ nhục trước kia, tại sao cha không trả thù? Cha tôi bình tĩnh trả lời: những gì đã xảy ra ngày trước không phải là do lỗi của anh ta, có lẽ cũng không do lỗi của ai cả. Có thể họ là nạn nhân của những thành kiến, hiểu lầm. Thái độ tha thứ đó của cha tôi đã không ngừng gợi hứng cho trọn cả cuộc đời tôi sau này. Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ là một điều khó thực hiện và đòi hỏi nhiều nghị lực tinh thần. Tha thứ thường đi ngược lại đòi hỏi của bản năng trả thù, tìm lợi lộc riêng cho mình. Trong cuộc sống thường nhật, cha mẹ, anh chị em trong gia đình và bạn bè không thể nào tránh khỏi những xúc phạm đến ta. Nhưng nếu không tha thứ, thì tất cả mọi người đều bị vướng vào trong vòng luẩn quẩn của sự trả thù qua, trả thù lại mãi mãi. Trên bình diện nhân bản, Nếu suy nghĩ cho cùng, thì giải pháp tha thứ là giải pháp khó khăn nhất. Nhiều người bị lâm bệnh vì ôm ấp trong lòng sự phiền muộn và không tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Trên bình diện thiêng liêng thì sự tha thứ có giá trị thật tích cực, chứng tỏ tình thiêng làm phát sinh niềm an vui trong tâm hồn. Nếu chúng con không thật lòng tha thứ cho nhau, thì Thiên Chúa Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng con. Sống tha thứ, chúng ta mới sống hiệp nhất với nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Là người Kitô hữu, hàng ngày lãnh nhận sự tha thứ của Chúa, chúng ta hãy nêu gương thực hành tha thứ đối với anh em xung quanh. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến chúng con, và như thế con được trở thành dụng cụ mang niềm vui hiệp nhất trong tình thương của Chúa đến mọi người. Amen.